là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 11 tháng 1. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh tình trạng cam chết hàng loạt do bệnh vàng lá thối rễ trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và bà Mai Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên về việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn do lượng nước không đảm bảo cho sản xuất, sau năm 2020, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã sản xuất tiêu thụ được trên 388 triệu kWh điện thực phẩm, đạt doanh thu trên 355 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước 106 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 18 triệu đồng một người một tháng, các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chăm lo thực hiện tốt. Công tác phòng chống bão lũ, thiên tai, bảo vệ hồ chứa và điều phối nước cho hạ lưu, phát triển sản xuất được công ty thực hiện theo đúng quy định. Năm 2021, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phấn đấu tiêu thụ 320 triệu kWh điện và đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 100 tỷ đồng.
Thực hiện nghị quyết số 34 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ kịp thời cho gần 5.000 hộ khôi phục sản xuất. Riêng năm 2020, tỉnh đã hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng, trong đó hơn 1.135 hộ được hỗ trợ vì nhà tốc mái. Với chính sách hỗ trợ này đã thể hiện tính nhân văn cao cả của Đảng, Nhà nước với nhân dân vùng thiên tai, góp phần cải thiện đời sống, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái vẫn đang duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Mới đây tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đại diện cử tri có nêu vấn đề việc khai thác khoáng sản tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, vi phạm các quy định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh khẳng định, trong hoạt động khai thác khoáng sản không thể loại bỏ hoàn toàn các tác động ảnh hưởng đến môi trường, vẫn còn có những doanh nghiệp vi phạm, nhất là việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, do đó đã gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội. Thời gian qua, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã rà soát các đơn vị khai khoáng, phát hiện các trường hợp vi phạm và cương quyết xử lý. Năm 2020 đã xử lý 22 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt trên 5 tỷ đồng. Hiện tại thì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vẫn đang duy trì đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh qua số điện thoại 0888 734 898.
Thưa quý vị, hiện nay hàng trăm hộ dân ở xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đang hàng ngày phải đi lại trên con đường cũ nát, lầy lội. Được biết chủ trương xây dựng tuyến đường đã có từ hơn chục năm nay, thế nhưng vẫn chưa được thực hiện khiến việc đi lại giao thương của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến đường xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên dài khoảng 10 km, rộng 5 m, không có rãnh thoát nước hai bên. Lớp mặt đường lâu ngày không được sửa chữa cũ nát đã bong chóc, lởm chởm đá, đoạn thì lồi lõm, nhấp nhô, ổ voi ổ gà, đoạn thì sống trâu và hố sâu. Nhiều đoạn dốc cao, mưa xói mòn trôi hết lớp đất mặt trơ lại nền đường là những tảng đá to, trơn trượt. Phương tiện lưu thông qua đây chỉ có xe tải và xe máy. Ngày nắng đã khó, còn ngày mưa thì khó gấp nhiều lần, đặc biệt là các em học sinh khi đi học rất vất vả. Được biết, tỉnh Yên Bái đã có chủ trương thực hiện dự án đường Khánh Hòa nối với huyện Văn Yên với chiều dài khoảng 30 km. Thế nhưng hơn chục năm nay, dự án chưa được triển khai khiến cử tri và nhân dân xã Khánh Hòa nhiều lần nêu kiến nghị trong các hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, với diện tích cam quýt các loại lên tới gần 2.000 hectare, sản lượng trung bình mỗi năm đạt từ 10 đến 15.000 tấn. Văn Chấn được coi là vựa cam của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên hiện nay không ít người dân huyện Văn Chấn phải chặt bỏ những cây cam quýt do bệnh vàng lá thối rễ. Mặc dù nhiều năm nay các nhà khoa học đã vào cuộc, huyện Văn Chấn đã khuyến cáo bằng các tờ rơi về cách phòng và trị bệnh, nhưng mỗi năm vẫn có hàng chục hectare bị chặt bỏ, khiến cho vùng cam Văn Chấn đang gặp nhiều bất lợi trong việc phát triển cây ăn quả có múi. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Như mọi năm, thời điểm này gia đình anh Tô Trọng Trung ở tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn tất bật với việc thu hái, bán cam cho thương lái. Như mọi năm đến thời điểm này, gia đình anh Tô Trọng Trung ở tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đang tất bật việc thu hái cam bán cho thương lái. Thế nhưng năm nay, trên 2 hectare cam trồng sau nhà đã chết dần. Những cây bị bệnh thối rễ dẫn đến vàng lá, quả bé và múi khô. Có cây vẫn ra quả sai bình thường nhưng cứ rụng dần. Anh Tô Trọng Trung buồn bã nói.
Vừa thì bảo nhiễm khuẩn đất. Anh em thì bảo là không phải đất mà do thuốc bảo vệ thực vật và phân giả quá nhiều. Thuốc thì cũng vậy. Thuốc giá thành rất cao nhưng mà cái đấy không liếm được lên nào. Mình cứ mua về thôi, mua về phun là phun thôi. Có mỗi lần phun phải ít tiền, mỗi lần đi phun là bà con cũng bảo là tính tiền phi, một phi 200 lít cũng phải là 300-400 nghìn một phi, một đồi cam phun 10 phi nó bao tiền thuốc. Đấy, mà cuối cùng cái thành quả để ra đến cuối năm này nó như thế này thì đúng là kinh tế sao còn.
Theo các chủ vườn ở tổ 3 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết, diện tích cam bị mắc bệnh nấm ngày một lan ra diện rộng và không còn khả năng cứu chữa, đành phải chặt bỏ. Hiện giờ toàn bộ 115 hectare cam ở tổ dân phố 3 cũng đều bị bệnh. Ông Lương Mạnh Hà cho hay.
Bây giờ chúng tôi ở đây là đang có là 115 hectare là diện tích nông nghiệp trồng cam như thế này. Và bây giờ như vậy là chờ hầu hết là cây cam này rời rạc rồi. 4-5 hộ thì bây giờ như vậy là trồng nó còn nhưng mà nó rời rạc hết rồi. Và chắc chắn là 1-2 năm nữa là không còn nữa.
Những năm trước, thị trấn Nông Trường Trần Phú được coi là thủ phủ của cam quýt, có năm lên tới 600-700 hectare. Do hiệu quả kinh tế mang lại nên nhà nhà đua nhau trồng cam, có khi lên tới hơn 1.000 hộ trồng cam với sản lượng 5.000 tấn cam. Thế nhưng từ năm 2017 trở về đây, nhiều diện tích cam bắt đầu chết hàng loạt do bệnh vàng lá và thối rễ. Dù cây cam quýt đã mang lại lợi ích kinh tế nhất định, song việc phát triển nóng trong một thời gian ngắn đã dẫn đến đất bị xói mòn và ô nhiễm vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ông Nguyễn Trung Thậm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Tổng số hộ mà trồng cam Trần Phú khoảng hơn 1.000 hộ trồng cam. Và cái thời điểm năm 2016 chúng tôi khoảng 5.000 tấn cam.
5.000 tấn cam.
Và bán ra thị trường. Và thời điểm đó thì giá cả cũng rất là tốt. Thương lái thì lại thì tất nhiên là thị trường tự do thôi nhưng mà thương lái thì tấp nập. Thời điểm này mà những năm 2016-2017 qua đây thì xe cam lại rất là tấp nập. Từ năm 2017 đối với đây thì diện tích cam của địa bàn thị trấn Trần Phú và một số xã lân cận này đang bị bệnh vàng lá thối rễ và chết hàng loạt, có những nhà vườn chết hàng loạt hàng đồi. Điển hình một số những hộ gia đình như tổ dân phố 8, Nhân Phú, bây giờ tổ 95 mới sát nhập thì những hộ gia đình vừa xây nhà to xong thu nhập khoảng 500-700 triệu đồng một năm, nhưng sau vài năm là xóa sổ cả đồi cam luôn. Hiện trạng bây giờ thì có chỉ còn một số tổ như là tổ dân phố trung tâm, tổ dân phố 2 thì còn tổ dân phố 9 thì còn cam. Các tổ khác ví dụ như tổ 3, tổ 7, tổ 19, năm là gần như là xóa sổ.
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn, trong giai đoạn 2016 đến nay có khoảng 850 ha cây cam quýt bị nhiễm bệnh vàng lá thối rễ. Tập trung chủ yếu ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, các xã Thượng Bằng La, Minh An, Nghĩa Tâm. Theo người dân trồng cam có kinh nghiệm cho biết, nguyên nhân có thể do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật từ nhiều năm trước, sử dụng phân hữu cơ không đảm bảo, khiến đất để trồng cam bị nhiễm khuẩn nặng. Trước thực trạng này, huyện Văn Chấn đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu diện tích cam bị bệnh, tránh gây thiệt hại lớn về kinh tế của người dân. Trong đó, huyện đã mời Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương lấy mẫu phân tích, đánh giá nguyên nhân bệnh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn cho biết.
Bệnh là do một cái loại nấm gây ra. Đấy, do cái loại nấm gây ra. Thì đến nay thì qua các năm thì đến nay thì huyện Văn Chấn thì với cái diện tích bị vàng giá thối rễ do nấm gây ra này nó vào khoảng 800 ha. Huyện thì cũng đã in 7.000 tờ rơi thì để về phân phát cho các hộ gia đình để trồng cam về cái hướng dẫn về kỹ thuật về phòng trừ cái dịch phòng trừ cái bệnh vàng lá thối rễ này cho những bà con nông dân. Đến giờ thì đối với diện tích mà bị nhiễm nhẹ và trung bình thì một số cái diện tích thì đã có cái sự phục hồi trở lại. Còn lại các diện tích, một số cái diện tích bị nặng thì bà con đã thực hiện cái việc là theo cái hướng dẫn về kỹ thuật. Một là có cải tạo lại đất và một số cái diện tích để chuyển đổi sang cái cơ cấu cây trồng khác.
Hiện nay hầu hết diện tích cam bị bệnh đều được chặt bỏ. Một số hộ gia đình đã chuyển sang trồng các cây ăn quả như na, táo, hồng và cây lâm nghiệp. Là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, vì vậy, người trồng cây ăn quả rất mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có giải pháp để cây cam không bị nhiễm bệnh, tránh gây ảnh hưởng tới sản lượng, chất lượng cũng như nhãn hiệu tập thể Cam Văn Chấn cho địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là thực trạng phổ biến ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 5 năm gần đây toàn tỉnh ghi nhận trên 2.200 trường hợp tảo hôn, tập trung chủ yếu tại các huyện vùng cao, Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Nhằm đẩy lùi tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Để quý vị thính giả hiểu rõ hơn về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và bà Mai Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, ông có thể phân tích rõ hơn thế nào là tảo hôn và thế nào là hôn nhân cận huyết thống?
Trước hết là vấn đề tảo hôn thì được hiểu là việc kết hôn giữa nam và nữ là chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tức là người nữ chưa đủ 18 tuổi, thế và người nam giới là chưa đủ 20 tuổi theo quy định của pháp luật. Thế còn vấn đề hôn nhân cận huyết thống thì trong luật hôn nhân và gia đình cũng như là các cái văn bản pháp luật thì không nêu về khái niệm vấn đề hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên thì theo cách hiểu thông thường ấy, thì vấn đề hôn nhân cận huyết thống là việc kết hôn giữa nam và nữ là trong một dòng họ thân thuộc không quá 3 đời. Đời thứ nhất là cha mẹ, thế và đời thứ hai là con cái cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha lấy nhau. Thế và đến đời thứ ba thì là con dì, con bác, con cậu, con cô là lấy nhau. Thì đó là vấn đề hôn nhân cận huyết thống.
Vâng, có thể thấy là tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Và xin được hỏi bà Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, trên địa bàn của bà thì có xảy ra tình trạng này hay không? Và nếu có thì xảy ra ở độ tuổi nào và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt ra sao?
Trên địa bàn xã chúng tôi thì những năm trước thì tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà so về những năm gần đây thì hôn nhân cận huyết thống thì không có, từ trước giờ là không có, nhưng mà tảo hôn thì được giảm đi rất là nhiều so với những năm trước. Tảo hôn trên địa bàn xã thì xảy ra vào từ tuổi từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và những xảy ra ở những vùng dân tộc thôn có dân tộc thiểu số, nhất là như là dân tộc Mông, dân tộc Dao, và hầu như là ở nơi đó, ở cái thôn đó thì là dân tộc thì sống thưa thớt và sống không do phong tục tập quán lạc hậu để lại.
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một vấn nạn được thường xuyên đề cập tới và đã có nhiều giải pháp được đưa ra. Vậy theo hai vị khách mời, tại sao vấn đề này vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh? Xin được hỏi ông Phùng Quang Huy.
Vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì hiện nay nó vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì nó cũng có mấy cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất ấy thì một là cái công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình của hệ thống chính trị chúng ta thì cũng chưa được bao phủ. Vấn đề thứ hai nữa là cũng do trình độ dân trí, thế và nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về luật hôn nhân và gia đình thì cũng còn hạn chế nhất định. Vấn đề thứ ba thì nó cũng do cái ảnh hưởng của các cái phong tục tập quán và các cái quan niệm lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa bà Nga, những trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra ở địa phương của bà thì để lại những hậu quả cụ thể như thế nào?
Vâng, tảo hôn thì vợ hoặc chồng là người mà chưa đủ tuổi để kết hôn thì về không có điều kiện để rèn luyện phấn đấu và học tập, thì mặt khác nữa thì chưa phát triển về cả tâm lý và sinh lý, và con cái thì không phát triển một cách bình thường, rồi dẫn đến thì từ những cái đấy thì duy trì về cuộc sống gia đình thì khó khăn hơn, và mâu thuẫn xảy ra ở gia đình thì cũng dễ xảy ra là ly hôn.
Để giảm thiểu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì tỉnh Yên Bái đã ban hành và đang thực hiện những đề án và quyết định nào thưa ông Huy?
Để giảm thiểu cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ấy, thì hiện nay cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái từ tỉnh đến cơ sở thì đang tập trung triển khai thực hiện cái đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 498 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai nữa là hiện nay tỉnh Yên Bái chúng ta đang tập trung chỉ đạo thực hiện cái kế hoạch số 191 của tỉnh ủy Yên Bái về thí điểm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn của ba huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn. Và ngoài ra thì các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thì cũng vẫn đang tập trung ban hành các cái văn bản, nhất là các cái kế hoạch để phát huy cái vai trò của hệ thống chính trị, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thế rồi là của người uy tín trong cộng đồng dân cư và của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền đẩy lùi cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa bà Nga, như đầu chương trình bà vừa chia sẻ thì trong những năm gần đây thì cái tình trạng tảo hôn ở địa phương của bà thì đã được giảm đi đáng kể và đặc biệt là không còn tình trạng là hôn nhân cận huyết thống. Vậy bà có thể chia sẻ những cái mô hình và những cái cách làm của địa phương mình để có thể đạt được những kết quả này ạ?
Cái mô hình ở trên địa bàn xã của chúng tôi thì bây giờ thì thứ nhất là về cái mô hình là về dựa theo cái quy định của cái thôn bản đó và hôn ước hương ước của thôn bản đó, có thể là chúng ta từ những cái gia đình đấy thì cuối năm bình xét, chúng ta bình xét hộ gia đình văn hóa thì chúng ta có thể giảm đi này. Cái nữa đó là ở địa phương chúng tôi đang thực hiện rất là tốt về cái mô hình dòng họ tự quản. Đấy thì từ những cái đấy thì lĩnh vực của dòng họ nào và gia đình nào xảy ra những cái tình trạng mà tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống thì hoặc là vi phạm về những cái mặt trái của xã hội, nếu mà có thể là nó rộng quá thì sẽ đến chính quyền địa phương. Thì từ những cái đấy, từ những cái việc làm, từ cái mô hình đấy thì địa phương của chúng tôi, chính quyền địa phương thì chúng tôi thì có thể nói rằng là giảm thiểu được về cái sự phạt vi phạm pháp luật và hành chính của từ cái mô hình đấy.
Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân trong tỉnh đã khẩn trương làm đất để chuẩn bị gieo mạ đông xuân. Để giúp nông dân chủ động phòng chống rét cho mạ, bảo đảm có đủ mạ cấy hết diện tích lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn kỳ này, kỹ sư Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật làm mạ và phòng chống rét cho mạ. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, sau đây Trung tâm Khuyến nông xin giới thiệu với quý vị và bà con về kỹ thuật làm mạ và phòng chống rét cho mạ như sau. Thứ nhất là chọn giống. Bà con nên chọn các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, mua ở những cơ sở bán giống đáng tin cậy như là Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi của tỉnh và các đại lý bán giống có uy tín. Các giống lúa lai có thể sử dụng như là giống Nghi Yêu 838, Nghi Hương 305, Việt Lai 20, CT16. Các giống lúa thuần, chất lượng cao như là giống GQ11, Hương Chiêm, Khang Dân 18, HT1, Chén Củ, DS1, GO2, Bắc Thơm số 7, vân vân. Thứ hai là về thời vụ gieo mạ. Đối với huyện vùng cao Mù Cang Chải, gieo từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 và gieo 100% theo cơ cấu giống, theo phương thức là gieo mạ dày xúc có mái che ni lông. Đối với huyện vùng cao Trạm Tấu và các xã vùng cao của hai huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên, gieo làm hai trà. Trà 1 gieo 50% theo cơ cấu giống và gieo tập trung vào ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1. Trà 2 gieo 50% theo cơ cấu giống, gieo từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1. Gieo mạ khay, mạ dày xúc có mái che ni lông. Đối với cánh đồng Mường Lò và các xã vùng thấp của huyện Văn Chấn, gieo thêm 2 trà, trà 1 gieo 70% cơ cấu giống, gieo tập trung vào ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, trà 2 30% cơ cấu giống, gieo từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1. Phương thức gieo là gieo mạ khay, mạ dề xúc, có mái che ni lông. Đối với các huyện như Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái và các xã còn lại của huyện Văn Yên, gieo tầm 2 trà, trà 1, 70% cơ cấu giống, gieo từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, trà 2 gieo 30% cơ cấu giống, gieo tập trung vào ngày 20 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1. Phương thức gieo là gieo mạ khay, mạ dề xúc, có mái che ni lông. Trên cơ sở khung lịch thời vụ nêu trên của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, bà con nông dân cần căn cứ vào lịch gieo cấy cụ thể của từng huyện, thị xã, thành phố để lựa chọn thời gian gieo mạ an toàn nhất và thích hợp nhất. Thứ ba là đất làm mạ. Đối với mạ dược thì bà con phải chọn những chân ruộng là đất tốt, khuất gió, chủ động nước, cấy bừa kỹ cho nhuyễn bùn, làm sạch cỏ dại và gốc rạ. Sau đó bà con lên luống với luống rộng từ 1m2 đến 1m4 và tạo thành mặt luống phẳng có rãnh rộng là 30cm. Lượng phân bón lót là từ 8 đến 10kg phân chuồng hoai mục cộng với 0,5kg supellen cho 10m2 mặt luống. Đối với mạ khay thì bà con cần chọn những khu đất màu, khu đất vườn hoặc là những chân ruộng đất cao gần nơi lấy bùn, gần nguồn nước tưới và dễ vận chuyển mạ, thuận lợi để làm nơi đặt khay. Trước khi đặt khay thì cần làm tơi xốp đất và nhặt sạch cỏ dại rồi lên luống phẳng với chiều ruộng rộng mặt luống khoảng 1m4, đủ để xếp hai hàng theo chiều dài của khay mạ. Các khay thì đặt sát vào nhau và để ngập 1/3 chiều cao các khay ở trong đất. Một sào ruộng cấy phải cần từ 28 đến 32 khay mạ và cần chuẩn bị từ 5 đến 6 mét vuông ruộng đặt khay để đủ mạ ném cho một sào ruộng cấy 360 mét vuông. Bà con dùng bùn tốt, bùn nhuyễn, không lấy bùn ở những nơi yếm khí. Mỗi một xô bùn trộn thêm 100g superân. Rải bùn đều trên mặt khay, cho bùn rơi xuống đầy các lỗ khay, không để bùn trào lên mặt lỗ để tránh các bầu mạ dính vào nhau. Thứ tư là chuẩn bị giống trước khi gieo. Thế thì lượng giống cần gieo cho một sào đối với lúa lai bà con cần 1kg, đối với lúa thuần thì cần từ 1,5 đến 2kg, còn riêng đối với giống lúa DS1 thì bà con cần sử dụng là 2,8 kg trên một sào. Trước khi ngâm ủ hạt giống thì bà con cần phơi lại hạt giống dưới nắng nhẹ từ 1 đến 2 tiếng trên các dụng cụ như là nong, nia, bạt. Về kỹ thuật ngâm ủ thì đối với lúa lai, thời gian ngâm trong nước là từ 20 đến 24 tiếng. Đối với lúa thuần, thời gian ngâm là từ 42 đến 48 tiếng. Riêng đối với giống lúa thuần DS1, thời gian ngâm nước là từ 68 đến 72 tiếng. Bà con cần tiến hành ngâm hạt giống bằng nước ấm 54 độ C và lượng nước ngâm thì bằng 5 lần lượng thóc giống. Cách pha nước như sau, bà con lấy 3 phần nước sôi pha đều với 2 phần nước lạnh sẽ được lượng nước nóng là 54 độ C. Trong quá trình ngâm hạt thóc thì cứ 6 đến 8 tiếng bà con cần thay nước rửa chua một lần, sau đó lại tiến hành ngâm bình thường. Khi thấy hạt thóc trương mọng nước thì đem đi ủ. Trước khi đem đi ủ thì cần đãi sạch nước chua để ráo nước rồi mới tiến hành ủ. Trong thời gian ủ cần giữ nhiệt độ trung bình từ 30 đến 32 độ C và ẩm độ là 85 đến 90% bằng cách là tưới bằng nước ấm. Đối với mạ khay chỉ cần ủ hạt thóc đến nứt gai dứa rồi đem đi gieo. Còn đối với làm mạ dược thì bà con cần ủ hạt cho đến khi rễ dài bằng hạt thóc và mầm dài bằng 1/2 hạt thóc thì đem đi gieo. Thứ năm là gieo mạ. Bà con cần chọn những ngày thời tiết ấm, có nhiệt độ trên 15 độ C thì tiến hành gieo mạ. Đối với gieo mạ dược thì bà con cần gieo 0,2 kg mộng mạ trên 1m2 đất mạ và nên chia mộng mạ ra làm 2 đến 3 phần để gieo đi gieo lại cho đều. Và sau khi gieo mạ xong thì bà con có thể dùng bao tải để kéo hai bên mép luống mạ hoặc là bà con dùng tay vỗ nhẹ để cho mộng mạ chìm xuống bùn, có tác dụng là phòng chống rét cho mạ và chống chim chuột phá hại. Đối với mạ khay, bà con chia hạt giống ra thành hai lần gieo. Lần 1 gieo khoảng 60 đến 70% lượng hạt giống vào các khay, lần 2 gieo nốt lượng hạt giống bổ sung khắp mặt luống để đảm bảo có từ 1 đến 2 hạt trên một lỗ đối với lúa lai và đảm bảo từ 2 đến 3 hạt trên một lỗ đối với lúa thuần. Gieo xong thì bà con dùng tay xoa nhẹ mặt khay để hạt thóc chìm xuống các lỗ khay. Sau khi gieo mạ xong thì bà con dùng tro đã được đốt từ rơm dạ hoặc là tro bếp đã hoai mục rồi rắc lên luống mạ với độ dày là từ 0,5 đến 1cm để giữ ấm chân mạ. Tuyệt đối bà con không được dùng tro bếp mới đốt vì sẽ làm cây mạ bị chết sót. Kỹ thuật làm vòm tre ni lông phòng chống rét cho mạ. Chúng tôi khuyến cáo với bà con là cần làm vòm tre ni lông trên 100% diện tích mạ. Bà con lấy các thanh tre có kích thước rộng 2 đến 3cm và có chiều dài từ 2m4 đến 2m5. Sau đó tiến hành cắm theo chiều ngang của luống, cách hai bên mép luống từ 7 đến 10cm, tạo thành hình vòm cung, sao cho đỉnh vòm cách mặt luống từ 60 đến 65cm và khoảng cách giữa các thanh ngang là 50 đến 60cm. Rồi tiến hành phủ ni lông lên toàn bộ khung giàn, kéo hai bên ni lông sao cho cân, sau đó vùi ni lông hai bên mép luống và hai đầu luống vào đất thật chặt và chắc chắn. Lưu ý với bà con là trong những ngày nắng ấm, bà con cần mở hai đầu ni lông cho thông thoáng và ban tối lại che kín lại. Luôn giữ mặt luống đủ ẩm, nếu mặt luống quá khô thì có thể tưới hoặc là tháo nước vào rãnh cho ngấm đủ rồi tháo cạn nước ngay, tuyệt đối không để nước đọng ở trên mặt luống. Trước khi cấy từ 3 đến 5 ngày thì ban ngày bà con cần mở ni lông để mạ thích nghi dần với điều kiện môi trường và ban tối thì cần che kín lại. Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trên đây là một số các biện pháp kỹ thuật làm mạ, chăm sóc và phòng chống rét cho mạ. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu ý áp dụng thực hiện tốt để giành thắng lợi vụ đông xuân năm nay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.